pháp ơn xa.
Đây chương trình phát thanh chuyển pháp âm do những người con Phật tại Sao Dê thực hiện, nhằm mục đích phổ biến lời Phật dạy với lòng mong ước mọi người cùng được an lạc.
Chúng sinh ơi, loài người ơi, hãy nghe đây lời thiết tha, hãy mau mau về nương Phật, con đường hạnh phúc nở hoa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý thính giả cùng lắng lòng cầu nguyện.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với tất cả lòng thành kính trong giờ phút này, con xin được tắm mình trong nguồn suối từ bi vô lượng vô biên của Phật, để cho con không còn một mảy may nào những tâm niệm hẹp hòi, ganh ghét đố kỵ, những tư tưởng hận thù xấu ác, để cho thân con là thân từ bi, để cho tâm con là tâm từ bi, và để cho nguồn suối từ bi được chảy tràn ra mọi nẻo. Tắm mình trong nguồn suối từ bi đó, con xin đem lòng hướng về mẹ cha, thầy bạn, đến đồng bào ruột thịt của chúng con, người còn cũng như kẻ mất, mà cầu mong cho tất cả được thoát khỏi mọi tai ương hoạn nạn, mọi cảnh đời tăm tối lầm than. Xin hướng lòng đến mọi người sống trên mặt đất này, mà cầu mong cho không ai quay nhẹ tính mạng của ai, không ai vì ác tâm mà làm cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Xin hướng lòng về muôn loài chúng sanh trong biển đời bấp bênh này, mà cầu mong cho tất cả đều biết đối xử với nhau như anh em ruột thịt, đều biết xem đau khổ của một chúng sinh nào cũng là đau khổ của chính mình, hạnh phúc của một chúng sinh nào cũng là hạnh phúc của chính mình. Xin cho tất cả đều được sống trong an toàn và hạnh phúc.
Tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại: Hãy từ bỏ sự thấy biết sai lầm của mình. Pháp thoại này do Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay tôi để xin nói thêm một cái căn bệnh nữa ở đất con người, và trong đó một số lớn Phật tử chúng ta vẫn thường hay vấp phải. Cái căn bệnh đó đạo Phật gọi là tà kiến, có nghĩa là sự thấy biết sai lầm. Nếu chúng ta hiểu rằng thế giới này nó bắt đầu từ ở nơi cái nhìn của chính mình, hệ mà mình nhìn thấy nó như thế nào, thế giới này nó sẽ xuất hiện ra như thế đó. Tất cả những hạnh phúc và đau khổ của con người ở trong cuộc sống, nó cũng bắt đầu từ ở nơi cái nhìn đó của chính mỗi người chúng ta. Cho nên khi mà một cái nhìn sai lầm, nó sẽ dẫn tới biết bao nhiêu những sai lầm. Nhưng một cái nhìn chân chính, đúng đắn, một cái nhìn như vậy, nó sẽ quyết định một cái hướng đi tốt đẹp cho chính mình ở trong cuộc sống này. Chính vì như vậy mà đạo của Phật đặc biệt chú trọng tới cái gọi là sự thấy biết của chính mình. Cho nên ở trong tám cái con đường chân chánh mà ta hay biết đến gọi là bạc chánh đạo, thì sự thấy biết chân chánh hay gọi là chánh tri kiến, đó là cái chân chánh đầu tiên. Đó là bởi vì ta mà thấy biết một cách chân chánh thì ta mới có thể hành động một cách chân chánh, ta mới có thể hướng mình đi tới một cái mục đích chân chánh cho đời sống của mình. Còn nếu thấy biết sai lầm, ta sẽ đi vào một con đường sai lầm và dẫn cả cuộc đời của mình đi vào ở cái con đường sai lầm đó. Thấy biết sai lầm có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là thấy cái giả mà mình tưởng cho đó là cái thật, thấy cái tà mình lại cho đó là cái chánh. Như thế đó gọi là thấy biết sai lầm. Và cái thấy biết sai lầm căn bản ở đấy con người, đó là không bao giờ thấy được rằng tất cả mọi cái ở trên đời này đều có nhân có quả. Phần lớn con người và ngay cả người Phật tử cũng vậy, trước tất cả những cảnh ngộ mình gặp phải trong cuộc đời, những vui những buồn, những thành công thất bại, những đau khổ hạnh phúc, thường người Phật tử hay cho đó là bởi cái số mệnh của mình nó như vậy, định mệnh của mình nó đã như vậy rồi thì làm sao mà thay đổi, làm sao mà chuyển hướng nó được đấy. Cho nên chỉ còn biết cúi đầu chấp nhận một cách tiêu cực. Một con người như vậy, khi mà thấy biết như vậy là mình tự đầu hàng chính mình. Và khi mình đã tự đầu hàng chính mình rồi thì còn có ai nữa để có thể cứu được mình ra khỏi những cảnh ngộ khổ đau trong đời. Cái thấy biết sai lầm thứ nhất là ở chỗ đó. Người Phật tử nào có lẽ trong đời cũng từng nói định mệnh và đồng hóa cái định mệnh đó, tưởng rằng đó là cái nghiệp mà Đạo Phật nói tới. Thực sự không phải như vậy. Nghiệp là những hành động tạo tác của con người trong cuộc sống. Nó không phải là định mệnh, không phải là một cái số mệnh mà được tiền định đâu đó rồi. Và con người mình sinh ra, mình không có quyền gì để mà thay đổi được nó hết cả. Nghiệp như là một cái nhìn, một cái quan niệm chân chính của Đạo Phật về cái sống cái chết của con người. Nghiệp đó không phải là số mình như vậy. Đó là cái thấy biết sai lầm trước hết. Một cái thấy biết sai lầm thứ hai của phần đông con người trên thế giới, đó là cứ cho rằng tất cả những gì ở trong đời sống của mình đó, tất cả những tai ương hoạn nạn, cho đến tất cả những gì may mắn mà con người có được, tất cả đó đều do một vị thần linh thượng phạt mà ra. Một cái quan niệm như vậy chỉ biến con người trở thành nô lệ cho thần linh mà thôi. Và chính vì vậy mà con người cuối cùng chỉ còn là một kẻ biết phục tòng mà không bao giờ tự chủ lấy được mình, từ trách nhiệm đối với những hành động và những hậu quả của hành động đó ở trong đời sống của mình. Đó là một cái lối, cái thấy biết sai lầm thứ hai. Gần như con người đều bị chế ngự bởi hai cái lối thấy biết sai lầm này. Và trong cả hai lối thấy biết sai lầm đó, ta đều nhìn ra một điều, đó là con người không quyết định gì được, không làm chủ gì được cho đời sống của mình hết cả. Đã là số mình rồi, bây giờ mình có vùng vẫy bao nhiêu, nó cũng chẳng thay đổi được cái gì. Đã có một vị thần linh an bài tất cả mọi sự rồi, thì bây giờ mình có cố gắng cách mấy cũng không thể làm gì khác hơn được nữa. Một cái thể biệt như vậy, nó làm hủy hoại biết bao nhiêu cái năng lực vươn lên ở đấy con người. Nó tiêu hủy đi cái tinh thần tự chủ ở đấy chính mình. Và chính vì vậy cho nên khi nhìn ra những thấy biết sai lầm như vậy thì Đức Phật, đạo của Phật kêu gọi con người hãy trở về mà làm chủ lấy mình, hãy mở mắt để nhìn ra cái sự thật. Đó là cái nhân cái quả ở trong đời sống của mình đấy. Nhân quả đó là gì? Không một cái gì xảy ra cho con người của mình mà nó không có những nguyên nhân của nó, cũng như tất cả những gì mà mình tạo tác hôm nay ở đây, rồi nó sẽ đưa tới những hậu quả mà không một ai có thể tránh được ở trong đời này. Nguyên nhân tạo tác đó có thể là mình mới tạo tác ngày hôm qua, mới tạo tác trong một thời gian trước đây, nhưng nguyên nhân đó cũng có thể là cái nguyên nhân mình đã tạo tác ở trong nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Và cũng như vậy, tất cả những gì mà con người ta có được là hậu quả của những gì mà con người ta đã tạo tác trong đời. Và đồng thời những gì mà con người ta hành động hôm nay, nó sẽ là cái nhân để đưa tới những hậu quả của ngày mai. Hậu quả của ngày mai đó có thể là ngày mai, cũng có thể là sang năm, cũng có thể là 5-10 năm sau, nhưng cũng có thể là trong nhiều đời, nhiều kiếp về sau được. Quan sát tất cả mọi cái ở trên đời này, ta có thể nhận ra được cái lẽ thực nhân quả đó ở nơi tất cả vạn vật, cũng như ở ngay trên đời sống của con người. Có cái gì từ nó mà có đâu, có cái gì xuất hiện mà không phải là từ những nguyên nhân kết hợp tác động để mà sinh thành đâu quý vị. Không có cái gì hết cả. Một chiếc lá rụng cũng vậy, một cơn gió thổi cũng vậy, một cái đóa hoa nở cũng vậy. Có cái gì ở trên thế gian này mà không có những cái yếu tố tác động để mà đưa tới sự có mặt của những cái như vậy? Đâu có cái gì tự nhiên sinh ra, cũng đâu có cái gì do bởi một cái vị thần linh nào mà tạo nên đâu quý vị. Chính là do bởi những yếu tố tác động vào nhau mà đưa tới mưa tới gió, mà làm cho trời nắng trời lạnh, mà làm cho tất cả mọi cái trên đời. Cũng chính những yếu tố kết hợp với nhau mà tạo nên con người của chính mình. Và rồi ngay ở nơi một cái vui cái buồn ở trong cuộc sống hàng ngày, nếu mình quán chiếu một cách sâu sắc thì mình cũng sẽ thấy rằng đâu phải tự nhiên mình vui, cũng đâu phải tự nhiên mình buồn, đâu phải tự nhiên mà một cơn tức giận nó trỗi dậy. Tất cả đó đều có nguyên nhân, đều có những yếu tố tác động. Khi mình nhìn thấy được điều đó, tức là mình nhìn thấy được cái lẽ thật ở nơi đời sống, cái lẽ thật ở nơi con người của mình, và cái đạo lý chân thật đó đạo Phật gọi là đạo lý về nhân quả. Cho nên tà kiến có nghĩa là không thấy biết được cái lẽ thật nhân quả ở trong đời sống. Tà kiến có nghĩa là vì không thấy được cái lẽ thật nhân quả đó mà con người đáng thương biết bao nhiêu, từ biến mình trở thành một cái kẻ đầu hàng trước tất cả những hoàn cảnh đến với đời sống của mình, hoặc là đầu hàng trước một cái năng lực quyền bí nào đó mà con người chẳng bao giờ hiểu được hết cả. Biến mình trở thành một kẻ nô lệ, biến mình trở thành một kẻ không làm chủ được cuộc đời của mình. Đó là cái hậu quả thứ nhất của cái thấy biết sai lầm như vậy. Một cái hậu quả thứ hai của một sự thấy biết sai lầm, đó là vì thấy biết sai lầm mà sợ hãi phát sanh ở đấy con người của mình. Con người mình sợ đủ thứ hết, sợ những tai họa của thiên nhiên, nào mưa, nào gió, nào sấm, nào bão, nào đồng đất, nào núi lửa, sợ hãi bao nhiêu thứ bệnh tật đến với con người của mình, rồi sợ hãi bao nhiêu những cái tai họa, những tệ nạn ở trong xã hội, sợ hãi chiến tranh. Và có lẽ cái sợ hãi lớn nhất của con người đó là sợ chết nữa. Do đâu mà sợ hãi trỗi dậy? Đó là bởi vì con người không nhìn ra được những yếu tố nào đã tác động lên trên cái đời sống của mình, đã không thấy rõ được cái nhân quả ở nơi đời sống của mình. cũng như cái nhân quả ở đây tất cả những hiện tượng của thiên nhiên, những hiện tượng của xã hội. Và chính vì vậy mà con người phát sanh ra sự sợ hãi. Kinh Phật từng dạy rằng một cái con lạc đà gánh nặng mà đi qua sa mạc rất là khổ, nhưng cái khổ đó cũng chưa thấm gì, không đáng gì so với cái khổ của một con người mê mờ tâm tội mà không thấy được đường đi của mình. Mà quả thật, khi mình mê mờ tâm tội, khi mình không thấy được đâu là thực, đâu là giả, thì rồi sợ hãi nó sẽ phát sanh. Nếu chúng ta hiểu rằng cái lịch sử tôn giáo của con người vốn nó xuất phát từ ở nơi sự sợ hãi của con người trong cái buổi bình minh của nó. Khi khoa học chưa tiến bộ để có thể giải thích tất cả những hiện tượng của thiên nhiên, thì con người ta trước những trời giông trời gió, trước những sấm những bão, trước những hiện tượng lụt lội vân vân, tất cả những cái đó con người sợ hãi. Và bởi vì sợ hãi cho nên con người phải cầu cứu tới một cái năng lực nào đó trước là để giải thích cho những hiện tượng như vậy. Và vì vậy mà có thần sấm thần sét, vì vậy mà có thần gió thần mưa, vì vậy mà có thần lửa, đủ thứ thần linh ngự trị ở trong đời sống của con người. Và khi mà thần linh xuất hiện thì những tôn giáo sơ khai của con người cũng đã bắt đầu xuất hiện. Và những tôn giáo đó không phải ngày nay đã hết đâu. Mặc dù khoa học đã tiến bộ để có thể giải thích được tất cả những hiện tượng như vậy, nhưng mà bởi vì mê mờ tâm tối và bởi vì sợ hãi phát sanh từ cái sự u mê đó, mà con người vẫn tiếp tục chỉ muốn biến mình trở thành một cái kẻ nô lệ cho các thần linh. Chính sự sợ hãi đó nuôi dưỡng những tôn giáo mê tín, chính sự sợ hãi đó mà làm cho con người muốn đi tìm một cái chỗ nương tựa an ổn, dù đó là cái nơi chỗ đầy những ảo tưởng không thật. Và sợ hãi đó là do đâu? Chính là do ở cái mê mờ tâm tối, do ở cái sự thấy biết sai lầm, cái mà đạo Phật gọi là tà kiến. Có một câu chuyện kể như thế này: khi mình đi trong đêm tối, mình gặp một cái gì, một sợi dây, nhưng mà bởi vì mình không thấy rõ đó là sợi dây, cho nên mình tưởng tượng đó là con rắn. Và ngay khi cái tưởng tượng con rắn mà trỗi dậy thì mình bắt đầu sợ hãi. Chỉ khi nào dưới ánh sáng của mặt trời mình nhìn rõ đó là sợi dây thì tất cả mọi sự sợ hãi nó sẽ tiêu tan đi hết cả. Sống trong ảo tưởng mê mờ, lấy cái thật mà làm cái giả, lấy cái giả làm cái thật, tà kiến như vậy, cho nên con người sợ hãi. Và vì sợ hãi mà con người đau khổ như vậy. Còn một câu chuyện để cho chúng ta thấy rõ hơn về cái điều này, câu chuyện của một đoàn kịch. Cái đoàn kịch này á, là chuyên môn đi diễn kịch ma quỷ. Thế rồi một hôm, cái đoàn kịch này trên đường đi về một cái thành phố nọ để mà trình diễn một cái vở kịch ma quỷ. Nhưng mà bởi vì đường dài, trời đã tối rồi, nhưng mà cái đoàn kịch này vẫn chưa đi được tới nơi, đang còn lạc ở trong rừng. Thì lúc bấy giờ đoàn kịch này mới quyết định dừng chân trở lại. Dừng chân trở lại ở giữa núi rừng với bao nhiêu những thú dữ đe dọa. Họ làm cái gì? Họ đốt lên một đống lửa, chất củi mà đốt thành ra một cái đống lửa, và thay phiên nhau canh gác để mà ngủ nghỉ, rồi tính sáng mai sẽ lên đường trở lại. Trời đã khuya, sương xuống lạnh. Hai người đang ngồi canh gác cái ngọn lửa này, thấy trời lạnh lẽo quá, cho nên mới tìm thêm áo mà mặc vào mình. Thì họ mình lấy cái bộ áo Và thường hay họ mặc vào mình để diện trò ma quỷ đó, mặc vào trùm kín cả con người của mình lại để ngồi bên đồng lửa. Lúc bây giờ, trong số những người đang nằm ngủ một cách ngon lành, có một người thức dậy, mới vừa mở mắt ra, thức dậy. Nhìn thì không thấy ai cả, chỉ thấy hai con quỷ đang ngồi ở bên cái đống lửa. Người đó sợ hãi quá, mới vừa la lên quỷ quỷ và tuôn chạy. Nghe tiếng la như vậy, tất cả những người đang nằm ngủ đó cũng đều thức chết trở dậy. Và cũng nhìn thấy hai con quỷ đang ngồi bên đống lửa như vậy, cho nên cũng ù nhau để mà tuôn chạy đi. Hai cái con quỷ mà thực sự đó là hai người đang canh gác, mà đang mặc cái chiếc áo quỷ vào ở nơi người mình. Chỉ nghe bàn của mình thức dậy và cứ la quỷ rồi tuôn chạy. Hai người này cũng vì sợ hãi, tưởng rằng có quỷ thật, cho nên cũng đành đuổi theo những người bạn đó của mình. Những kẻ chạy trước nhìn lui, cứ thấy hai con quỷ này đang chạy đuổi theo mình thì càng ra sức mà chạy. Và tất cả mọi người tuôn chạy như vậy cho đến khi mà mệt nhoài đi, tất cả đều ngã ra, thì cuối cùng chẳng thấy đâu quỷ hết, chỉ là hai cái thằng bạn mà nó lấy áo quỷ ra để nó mặc vào người, mà mình tượng nó ra như vậy. Con người của mình sống trong đời nó cũng gần như vậy quý vị. Mình sống với những ảo tưởng, mình không nhìn ra sự thật, cho nên mình nhìn trong gà mà hóa cuốc, trong người mà tượng đó quỷ. Và vì vậy mà mình sợ hãi, và sợ hãi đó sẽ chỉ dẫn dắt mình tới đau khổ mà thôi. Và đó là cái hậu quả thứ hai của cái tà kiến như vậy. Nhưng mà một cái hậu quả lớn hơn thế nữa, một cái hậu quả căn bản hơn hết cho cái gọi là tà kiến của con người, đó là con người sẽ mãi mãi chìm ở trong mê mờ tâm tối, mà không bao giờ thấy được ánh sáng chân thực để mà ra khỏi cái bóng tối đang bao phủ lấy đời sống của mình. Cứ tưởng tượng rằng tất cả những cái mà đạo Phật gọi là ngục tù, ngục tù đó trước hết chính là cái ngục tù vô minh mà đang nhốt con người của mình ở trong đó. Cái vô minh, cái tà kiến, cái thấy biết sai lầm, chính đó là một thứ ngục tù mà nó bao vây con người của mình, nó nhốt con người của mình ở trong đó. Và rồi kiếp này mình sống trong mê mờ tâm tối, kiếp sau mình cũng tiếp tục sống trong mê mờ tâm tối, biết bao giờ mới thấy được ánh sáng của sự thật đấy quý vị. Cho nên tà kiến đó nó sẽ như một thứ ngục tù mà chôn vùi con người ở trong đó, để được cuối cùng con người cứ vùng vẫy đuổi bắt những ảo ảnh này, đuổi bắt từ những ảo ảnh khác, lấy giả làm thật, lấy thật làm giả. Và cứ như vậy mà kiếp sống này chấm dứt, rồi cũng cứ như vậy mà kiếp sống khác mình là chìm ở trong mê mờ tâm tối. Cho nên vì vậy mà tà kiến đó chính là cái cội nguồn của đau khổ. Và cũng vì vậy cho nên mình chỉ có thể giải thoát khỏi đau khổ khi nào mình có sự thấy biết chân chánh. Một người mà con Phật, một người mà tu Phật học Phật, vì vậy cái người đó, cái đòi hỏi trước hết đó là phải có chánh kiến. Không có chánh kiến tức là không có cái sự thấy biết chân chánh. Một con người như vậy không thể nào đi vào con đường của Phật. Nhưng mà nghĩ cho cùng, Đức Phật ra đời, đạo Phật mà có mặt, chính là để làm gì? Chính là để phá vỡ cái ngục tù tà kiến, cái ngục tù của vô minh, ngục tù của cái sự thấy biết sai lầm đã chôn vùi con người ở trong đau khổ. Con đường mà đạo Phật gọi là giải thoát đau khổ, cái con đường đó chính là bắt đầu từ cái sự chuyển hóa tất cả những thấy biết sai lầm thành ra thấy biết chân chính. Và cũng vì vậy mà đạo của Phật không bao giờ kêu gọi con người nhắm mắt để được Đức Phật dẫn dắt đi, mà Đức Phật và đạo của Phật bao giờ cũng kêu gọi con người hãy mở mắt ra mà nhìn thấy đâu là sự thật, đâu là con đường chân thật, đưa tới sự hiểu biết chân thật, đưa tới hạnh phúc chân thật ở trong cuộc sống này. Mình có thể lạy Phật trọn đời trọn kiếp, mình có thể tụng kinh suốt cả năm này sang năm khác, nhưng mà nếu mình vẫn chìm trong tà kiến, nếu mình vẫn thấy biết một cách sai lầm, tưởng tượng Đức Phật như một vị thần linh ban phước giảng hòa cho mình để hết cầu xin cái này tới cầu xin cái khác, mà không hiểu được cái lẽ nhân quả ở cái đời sống của mình, thì rồi thưa quý vị, một con người như vậy vẫn mãi mãi chìm ở trong đau khổ mà thôi. Hãy mở mắt ra để nhìn thấy đâu là sự thật. Hãy mở mắt để mà có được một cái thấy chân thật, một cái thấy đúng với sự thật. Chỉ có như vậy, con người mới có thể lên đường mà hướng tới cái chân trời giải thoát giác ngộ. Chỉ có như vậy, người đó mới xứng đáng là một người Phật tử, tu Phật, học Phật, bước đi trên con đường của Phật. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta ở đây ai cũng đều có chánh kiến, không ai phải rơi vào ở trong cái lưới tà kiến mà trói buộc con người, mà chôn vùi con người của mình ở trong cái biển khổ trầm luân mãi hoài như thế này. Sinh ra được làm người, gặp được Phật Pháp, thì may mắn mà để gặp được Phật Pháp chính là cái may mắn để mình có chánh kiến, để mình thoát khỏi tất cả những tà kiến đã khiến cho mình, cho bao nhiêu người đau khổ, bị trói buộc ở trong cái vòng tà kiến đó. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta ở đây ai cũng đều có cái chánh kiến, ai cũng đều mở mắt để nhìn thấy đâu là cái sự thật ở trong đời sống của mình, để từ đó mà biết hướng cái cuộc đời của mình đi về cái nẻo lành nẻo tốt, về cái con đường giải thoát giác ngộ. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.